nước Tàu mà thôi. Cho nên khi mà không có lợi thì ông cũng nghĩ là phải làm sao để đừng có hại cho mình. Ông mới có cái ý là giết Trùng Nhĩ. Thì đến cái ông quan mà giúp đỡ Trùng Nhĩ thì chỉ thấy là bây giờ mình làm sao để nếu mà sau này cái nhân duyên nó đến mà mình không có bị thiệt hại thì giúp đỡ cho Trùng Nhĩ. Rồi nói chung lại là chỉ vì người ta chỉ nhìn thấy cái gì có lợi cho mình thì người ta mới làm, còn cái gì không lợi thì họ không làm. Cho nên cái nhân quả mà nó phải xảy ra như vậy. Đến khi có nhân duyên Trùng Nhĩ trở về làm vua thì cái việc báo ân báo oán đó nó sẽ xảy ra. Đó là trên cái nhân quả của đạo Phật mà thôi. Nếu như mà vua Tàu và các quan của Tàu, nước Tàu mà nghĩ đến những cái mà vì tha nhân, giúp đỡ cho tha nhân, mà trong lúc đó nếu giúp đỡ cho Trùng Nhĩ thì sau này họ không nghĩ đến lợi, nhưng mà cái lợi sẽ đến với nước Tàu khi mà Trùng Nhĩ lên ngôi vua. Ý của con đơn giản như vậy.
Có cái ý là tiếp nối từ thắng sông lên, tiếp nối.
Dạ thầy, con cái trước tiên đó mà nói về đạo Phật đó, thì ông vua đó ông không có lòng nhân từ, cho nên ông không có gieo cái quả, mà ông chỉ tạo nhân. Thì cái nhân ông tạo xấu thì sau này ông sẽ gặp xấu. Nói chung là ông không có cái lòng nhân từ. Còn cái ông quan mà giúp thái tử con cũng biết, nhưng mà ông thấy trước là ông phải gieo cái nhân để sau này cái quả nó không có gặp xấu. Nhưng mà ông cũng muốn là gieo cái nhân cho cả ông vua, cho cả nước, nhưng mà cái khả năng của ông không có thì ông chỉ
còn cái ông Thúc Chiêm là ông mà khuyên là phải nên giúp, mà không nên, nếu mà không giúp thì giết.
Thì cái ông đó ông khuyên nhà vua là nên đối xử với thái tử là tốt, nhưng mà ông vua ông không nghe. Thì ông nói nếu mà không nghe đó thì nếu mà không có đối xử tốt thì phải giết để trừ hậu hoạn. Nhưng mà ông vua ổng xem thường cái ông thái tử kia nên ông không thèm nghe lời. Cái khúc sau con không biết tại sao ổng bị
tại ông xui giết. Ông xui giết Trùng Nhĩ, thành ra Trùng Nhĩ trả thù. Thành ra Trùng Nhĩ giết lại. Tại ổng là người xui vua Tàu. Xui vua Tàu bảo là nếu mà không giúp Trùng Nhĩ á thì phải nên giết đi. Để trừ hậu hoạn. Tại vì đương nhiên là Trúc Nghiêm thấy ông này, ông Thúc Chiêm này, ông thấy trước. Thành ra ông nói chúng. Tại ông vua chịu giết Trùng Nhĩ, thành ra hậu hoạn xảy ra. Nhưng mà cách tốt nhất đó là giúp Trùng Nhĩ đi thì được lợi. Mà cách thứ hai đó, nếu mà không giết đi, không giúp thì phải giết đó. Thì tránh hậu hoạn. Một cái đó là giúp để được phước, một cái đó là giết để khỏi phải chịu họa. Nhưng mà vua không nghe cả hai. Thành ra rốt cuộc cả vua lẫn cả Thúc Chiêm đều lánh đại họa, bảo thân đều chết thôi. Chỉ có cái ông là Ly Phù Ti á, là sống sót là bởi vì cả hai vợ chồng tìm cái cách là tự cứu mình. Nói là cứu nước Tàu không nổi, tại vua không nghe. Thì bây giờ ít ra cũng cứu cái gia tộc của mình. Thành ra vì vậy sau này bất cứ cái chỗ nào mà có đề tên Ly Phủ Kỳ ở trước cửa là thuộc về tài sản Ly Phủ Kỳ, thì nước Tấn, quân đội của nước Tấn không có xâm phạm tới một mảy may. Vì vậy mà dân chúng ùn ùn xin cứu giúp là bằng cách là viết cái tên Ly Phủ Kỳ ở trước cửa nhà, thì cái nhà đó được an toàn khi mà quân Tấn ào vào. thì không có bị cướp bóc giết chóc gì hết. Thì đó là một cái phần thưởng mà Trùng Nhĩ dành cho Ly Phụ Kỳ, một cái mà hành động gọi rằng là báo ân, còn cái kia là trả oán. Nho ra là ân oán thì gớm lắm. Thì đó hai ý, có ý nào nữa không?
Con xin bổ túc chút xíu về cái phần của ông Ly Phụ Kỳ á, thì trong cái lĩnh vực của Phật pháp á, thì khi mà mình không thể cùng những người khác làm những cái việc lợi ích về thượng cầu Phật đạo á, thì khi mà đời mà nó vô đạo rồi á, thì mình tự mình cứu lấy mình, tự thiện kỳ thân. Thì chính vì nhờ như vậy mà ông cứu được gia đình ông và thân thuộc của quyến thuộc của ông.
Còn gì nữa không? Chị Nhung.
Con mới là cũng nghĩ như anh Tường, chị Nhung là lập nhân quả.
Nhưng có chi tiết nào nữa không? Cái đó là luật nhân quả là mình khó tránh, nhưng mà còn có một cái chi tiết khác á, tức là mình xử sự như thế nào thì cái luật nhân quả đó nó không có thể thể hiện đến với mình được. Còn mấy nhân vật nó xử sự như thế đó, thì đương nhiên cái luật nhân quả nó đến. Còn như vậy thì trong cái câu chuyện này nó có cái cách xử sự như thế nào để được một cái nhân cái quả khá nhất. Ví dụ vậy đó.
Trong cái câu chuyện mà thầy kể con thích nhất là cái nhân vật Thúc Chim á. Dạ.
Ông mà bị treo trên thành á hả?
Dạ. Tại vì cái đó đúng là ông biết là cái người mà Trương Nhũ á, là cái người
Trung Nhĩ. Công tử Trung Nhĩ. Trung Nhĩ.
Dạ, là cái ông là sao là sẽ làm vua nước Tấn. Dạ, ông ta có thấy cái thái sắc thái diện của cái ông Trùng Nhĩ như vậy thì đã báo cho vua biết rồi, nhưng mà cái điều của ông là tại vì nó không biết cái người này là người thiện hay người ác, cái người Thúc Chim. Tại vì nếu mà thiện thì nghĩ về cái hậu quả của cái vận mệnh của một cái đất nước, và nếu mà thật ra nếu mà ông là một người thiện thì nghĩ hậu quả của thì nên giết một người thì cứu hết cả một nước, đó là cái chuyện cũng bình thường thôi. Dạ. Còn nếu mà ổng là người ác á, thì con nghĩ là cái đó là không có đúng, là đi giết cái người này mà phải nói với cái vua là phải làm hòa hoãn với cái ông này, mà ông vua không nghe thì đó là chuyện. Thành ra là ổng là người biết trước cái chuyện hậu quả, cái phước họa tới. Thành ra là tại vì con nghĩ là cái ông này không phải là một cái người hơn là Phật pháp chưa có.
Thì dĩ nhiên mà ông nó có chưa biết Phật pháp là gì. Cái đó là tiền công nguyên trước Chúa Giáng sinh. Trước Chúa Giáng sinh, trước thời Tần Thủy Hoàng, Phật pháp mà chưa có xuất hiện ở nơi xứ Trung Quốc.
Thành ra làm cái trò kia thứ hai là cái gia đình
Ly Phụ Kỳ.
Ly Phụ Kỳ thì là cứu được, con cũng nghĩ như anh này là tại vì nếu mà vua mà không cứu mình nó là tự mình cứu mình thôi. Đó là cái chuyện đương nhiên, giống như là chúng sanh là khó cứu quá,
chúng sanh khó cứu quá thôi mình tự
cứu trong người mình trước.
Và thầy con nghĩ về ông vua Trùng Nhĩ á, thì ông nếu mà báo ân thì đó là dĩ nhiên rồi, nhưng mà để quán mà báo quán thì ông thấy là ông không có đúng, thì ông phải xử sự theo người quân tử hay là một vị đấng minh vương gì đó thì lại thấy báo lấy quán báo ân mới đúng.
Vì cái tư tưởng của Nho Gia, tư tưởng của Nho Gia đó là ân oán phân minh. Thành ra Nho Gia khi nào cũng phải là ân phải báo mà oán phải đền. Đó là tư tưởng của Nho Gia. Thành ra phải trả thù luôn luôn như vậy. Vì vậy mà vì vậy mình nghe cái lời đối thoại sau đây, mình biết cái tư tưởng của Nho Gia ghê lắm đó. Là vua Tề Minh Vương á, khi mà tiếp kiến Doãn Văn là một kẻ sĩ nổi tiếng, thì Tề Mân Vương nói rằng là quả nhân đây rất là chuộng người hiền sĩ. Doãn Văn mới nói rằng là vậy thì thần có thể nghe về kẻ sĩ ở nơi đại vương hay không, tức là